Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nguyên Nhân Sự Đổ Vỡ. Xin quý vị vỗ tay một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, trong cái thế giới hiện thực, lúc nào cũng bị chi phối bởi các cái yếu tố thành, trụ, hoại, không. Khi có thành thì đương nhiên phải có trụ, mà trụ một thời gian nào đó rồi cũng phải tàn tạ theo năm tháng. Tận cùng của cái sự tàn tạ thì đi đến cái chỗ không. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, những yếu tố thành tựu thì nó cũng có rất là nhiều. Và cái nguyên nhân tạo ra cái sự phân ly thì cũng không phải là ít. Tức là có thành, có trụ thì phải có cái hoại diệt. Cái nguyên nhân của sự đổ vỡ này hay còn gọi là cái ngòi nổ của cái sự đổ vỡ, hay là cái yếu tố kích thích để tạo thành cái sự đổ vỡ. Trong cuộc sống gia đình, rất có thể vào những cái giây phút ban đầu, những cặp thanh niên nam nữ khi mà mới gặp nhau đó, họ thương nhau dữ lắm. Mà gần như là cả hai, tại vì như hiểu nhau rất nhiều. Nhưng mà thực sự, đó chỉ là cái giai đoạn đầu khi mới gặp nhau. Nhưng mà khi đã cùng nhau chung sống rồi đó, thì có những cái đẹp, cũng có cái sự thương mến nhau. Mà có những cái dở, cái tệ, thì nó cũng tạo ra cái sự khó chịu, bực mình cho nhau. Như vậy nếu nói cái lý do nào khi mà có những cái sự tốt đẹp thì thương mến nhau, mà có những cái sự xấu hay là không vừa ý tạo cái sự khó chịu cho nhau, căn cứ vào cái yếu tố nào để mà chúng ta quy định là đẹp hay là không đẹp? Đức Phật bảo rằng đó là cái ta. Do vậy mà trong cuộc sống hàng ngày, trong xã hội con người ngày nay, có bao giờ mà tự mình đặt một cái câu hỏi, chúng ta phải sống như thế nào cho đẹp, phải làm như thế nào để cho có một cuộc sống có ý nghĩa? Tức là cái cuộc sống đó không bị cái ta nó can thiệp vào, hay là mình có thể làm chủ được cái ta. Xét cho kỹ, sự có mặt của chúng ta trên cõi đời này là tại vì cái ta chứ không có cái gì khác cả. Đương nhiên cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta đến cõi đời này không loại bỏ yếu tố nghiệp. Nhưng mà khi vào sống trong cái cõi đời này, cái ta nó can thiệp rất là nhiều. Bởi vì ngay từ cái gốc ban đầu chúng ta sinh ra đời là từ nó mà ra, tức là do cái lòng tham ái chấp ngã, cho nên chúng ta mới có mặt ở đây. Nếu không có ngã thì chúng ta đã là vô sanh. Mà vô sanh là không còn sanh nữa đó. Tức là chúng ta đã niết bàn rồi, là vô diệt. Do đó nếu mà cái sự sống này chấm dứt, không còn ngã nữa, thì chắc chắn phải tìm, phải thay thế một cái nào đó. Do vậy mà cái dòng sinh tử cứ tiếp nối không ngừng nghỉ. Bởi vì nó là cái ta mà. Khi cái ta nó không có cái này thì nó phải thay cái khác. Và cái gọi là cái cuộc sống cũng bắt đầu từ đó. Cái chuỗi dài sanh tử cũng từ đó mà ra. Cho nên trừ những bậc Bồ Tát thì hiện, thì các ngài đến và đi nó tự tại là bởi vì các ngài muốn như vậy, các ngài cần làm những cái điều như vậy. Và khi không cần nữa thì các ngài đi tự do lắm. Nhưng mà đối với mọi người chúng ta, bất cứ một ai có mặt trên đời này đều mang thêm một cái tình chấp ngã luôn luôn có mặt ở trong cuộc sống. Vì là cái tình chấp ngã cho nên cái gì cũng là của mình, cũng người thân của mình, bà con, dòng họ của mình. Vì thế mà gọi là cái vô minh cùng với chúng sanh. Ai cũng cứ nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta tạo thành một cái xã hội. Do vậy mà trong cái danh từ Hán Việt thì gọi là câu sanh vô minh, tức là mọi người đến đây ai cũng chung một cái quan điểm là vì cái ngã, vì cho bản thân, cho bà con, cho dòng họ của mình, cho nên gọi là câu sanh vô minh. Phải chung đụng như vậy, phải làm khổ cho nhau như vậy thì mới gọi là cái xã hội. Cuộc đời nó là vậy. Như vậy để nhận xét cái ta cho đúng nghĩa thì mỗi người chúng ta hãy chiêm nghiệm cho thật kỹ. Chẳng hạn như mọi thứ là buồn, là vui, là mừng, là giận, là thương, là ghét, là hơn, là thua. Tất cả những cái thứ này từ đâu mà có? Lẽ tất nhiên tìm hiểu thì đương nhiên là chúng ta phải có câu trả lời. Bởi vì bất cứ một câu hỏi nào cũng phải có cái câu trả lời đúng hay sai, chính xác hay không chính xác. Nhưng mà điều chắc chắn là chúng ta biết cái câu trả lời. Chẳng hạn như nói là buồn là tại vì những cái điều đó không làm cho chúng ta vừa ý cho nên buồn. Hay là người kia mới có nạt mình một trận, mới gây với mình một trận cho nên mình buồn. Còn vui, rất có thể là mới có trúng số mega cho nên mình vui. Còn nói về thương á, thì tại vì cái người kia cái gì cũng hỏi mình, cái gì cũng thuận ý với mình, cái gì cũng dạ cũng thưa cho nên mình thương. Và ghét tại vì người kia nghịch ý với mình, tại vì người kia cứ đanh đá, cứ xỏ, cứ xiên thì mình ghét. Cái điều đó là chắc chắn rồi. Như vậy tất cả những cái yếu tố này đó, thương là tại vì người ta thuận, người ta tốt với mình. Ghét tại vì người ta nghịch, người ta không thích mình. Điều rõ ràng là như thế. Cho nên dù ai là có cố tình biện luận như thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ cái lẽ thật này. Chính vì thế mà có người cả một cuộc đời tranh giành, hơn thua, khổ nhọc, để rồi cuối cùng làm sao? Tạo nghiệp. Để rồi cuối cùng tốn hao không biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, mà kể cả có nhiều khi tốn cả xương máu nữa. Có những lúc chém giết nhau cũng vì cái ta này mà thôi. Nếu mà không có nó, chắc chắn là chúng ta không giành giật. Nếu không có nó thì chúng ta cũng không có giành giật để mà làm gì. Một khi mà còn có nó thì còn phải nghĩ tới con của tôi, cháu của tôi, gia đình của tôi. Cho nên là tất cả những cái gì cũng đều tập trung về cho tôi, cho con tôi, cho cháu của tôi, cho những người thân của tôi. Nếu mà không có nó thì chúng ta không giành giật. Rồi nói tới cái tự ái, tự trọng, tự tôn, tự đại, tự kiêu, tự mãn, tự hào, mặc cảm, tự ti, vân vân, cũng là gốc của cái ta. Bởi vì cái lý do đơn giản á, một khi mà tự ái là tại vì người kia chạm tới cái ta của mình. Chẳng hạn như mình là cái người học cao mà bị người kia chê mình quá cỡ, người ta coi thường mình, tức là bị chạm tới tự ái. Hay là mình đến một người nào đó, người ta cao sang quyền quý quá, trong khi đó thì mình không ra sao, rồi lại đâm ra tự ti mặc cảm. Như vậy tự ái là bị chạm tới cái ta, mà tự trọng là tại vì tự mình nâng cái ta lên cho nó cao. Điều này cho thấy chỉ là một cái ta mà nó sinh ra đủ thứ chuyện trên đời hết. Mà cũng chính vì cái ta cho nên mình không bao giờ mình thấy được cái lỗi của mình. Mình không bao giờ mình nhận cái khuyết điểm của mình. Mà nếu có thì mình cứ phải đổ trút lên người khác cho được. Đổ cho người, đổ cho anh em của mình, đổ thừa cho hoàn cảnh. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta thấy những cái hạng người này là những cái hạng người trốn tránh trách nhiệm, là trân quý cái ta của mình quá kỹ. Cho nên mỗi người chúng ta phải nên xét lại, khi mà chúng ta buồn trách ai là tại vì đó. Ai mà có buồn trách? Thông thường thì ai cũng nói là tại cái này, tại cái kia, tại người này, tại người nọ, tại lý do này, tại lý do khác. Mà quên cái điểm chính là tại vì cái ta của mình nó bị đụng chạm. Tại vì cái con người của mình, người ta coi rẻ quá, cho nên mình thấy không chịu được. Cho nên chúng ta chỉ lo trách người mà quên trách cái ta của mình. Trong tinh thần này, người Việt Nam mình có ví dụ bằng cái câu tục ngữ: chân mình luống những bê bê mà cầm bó đuốc đi dê chân người. Nghĩa là cái chân mình dơ mà không thấy chân của mình dơ, mà mình cầm đuốc đi rọi chân người ta, bảo chân người ta dơ dính bùn. Và chư Tổ Đức cũng khuyến khích chúng ta. Tại vì cứ thấy rằng mình cứ tìm kiếm, cứ soi mói những cái lỗi của người khác mà mình không thấy của lỗi của mình. Cho nên chư Tổ dặn các môn tự tạo môn, các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng sư. Tức là ý muốn nói rằng là khi mà tuyết rơi đó, muốn cho mình đừng có bị trượt, đừng có bị té. Tại vì khi mà trượt té rồi đó, nó nguy hiểm, có thể là gãy tay, gãy giò, có thể là bể đầu u tráng. Cho nên nếu mà tuyết có rơi thì tự mình xúc tuyết trước sân nhà của mình đi, chứ đừng có dòm lên tuyết trên mái nhà của người ta. Mình dòm lên mái nhà của người ta để có tuyết nhiều hay là ít, mà trong khi đó mình không quét, không có dọn tuyết dưới sân nhà của mình, trước cửa nhà của mình, thì thế nào mình trước sau giờ cũng trượt, cũng té, cũng u độc. Mình mà cứ tìm lỗi của người khác, muôn đời mình không thấy được cái chỗ dở của mình. Chính vì vậy mà chư Phật, chư Tổ, chư Tôn Đức luôn luôn nhắc nhở cái ta nguy hiểm, cái ta đáng ghét. Nguy hiểm là tại vì nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào cái con đường tranh đấu, vào cái con đường gây cấn hận thù, vào cái tham sân chấp ngã. Cái đáng ghét là tại vì nó kỳ cục, không ai có thể chấp nhận được. Nói về cái ta đáng ghét và nguy hiểm, ở trong kinh Bát Dù có một cái câu chuyện. Thuở xưa có một lão sư, có hai người đệ tử theo hầu. Và vì chân của ông nó bị bệnh, ông đi đứng khó, duỗi ra không được, thường phải chống nạng để đi. Thì khi đó ông có hai người đệ tử, hai người này đó là hai cái đứa cô nhi ông thầy đem về nuôi, nuôi lớn lên đến khi mà có nhờ chút việc được á. Trong cái lúc tuổi già thì ông mới bảo là mỗi đứa bóp chân cho ông mỗi chân. Ông nhờ hai cái đứa đệ tử đâm bóp mỗi người một chân, nhưng mà hai cái đứa đệ tử này đó thường ngày là không có hòa thuận với nhau. Người nào cũng cứ nói, thực ra thì tôi chẳng ghét gì anh, nhưng mà chính anh là cái người mà ghét tôi. Anh nào cũng cứ nói vậy, tôi không ghét gì anh hết á, nhưng mà chính anh là cái người ghét tôi. Ai cũng nói vậy. Thế là hai người cứ coi nhau như là oan gia nghiệp báo, mặc dầu là cùng một thầy, mặc dầu mình cũng là cô nhi được thầy lượm nuôi ở ngoài đường á, đem về dạy dỗ cho nó kỹ càng, nuôi cho to cho khôn lớn, nhưng mà hai người là không coi nhau là anh em, mà coi nhau như thù địch, như là oan gia nghiệp báo. Vì là hai người không thích nhau, cứ coi nhau như oan gia nghiệp báo, cho nên một hôm nọ, một trong hai người đó có việc phải đi nơi khác, thì cái người ở lại mới dùng cái búa đập gãy cái chân ông thầy đó. Mà cái chân đó là chính cái người mà đi vắng ấy, chăm sóc. Là tại vì anh ta nghĩ là đập cho gãy để cho anh kia săn sóc cho cực khổ chơi. Nghĩ vậy cho nên anh không ngần ngại đập. Đến khi cái anh mà đi vắng, đi về thấy cái chân mình săn sóc bị gãy, thì anh tìm hiểu thì anh biết là chỉ có hai người trong này thôi chứ không ai xa lạ. Nếu mà cái chân này bị đập gãy như vậy thì cái anh kia là cái người thủ phạm. Cho nên bắt đầu anh cũng bực, anh định tâm anh trả thù. Thế là một cái lúc thuận tiện cơ hội tới, anh bạn của mình, hay nói chung là anh em cùng một thầy đi ra ngoài. Vì với cái tâm trả thù, cho nên cái người kia cũng lấy búa đập gãy cái chân ông thầy, cái chân mà anh huynh đệ của mình săn sóc. Như vậy kết quả là hai chân của ông thầy gãy hết. Thực ra câu chuyện này trên thực tế có thể có mà có thể không có. Nhưng mà trong trường hợp này có vẻ dạy chúng ta nhiều hơn. Khi mà nghe qua câu chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ tức, chắc chắn chúng ta sẽ buồn. Tức là tại vì hai cái đứa học trò ngu, không thấy được cái sự nguy hiểm, quên ân quên nghĩa, quên tình. Bởi vì đập gãy hai cái chân đó là hai cái chân ông thầy, là cái người mà đã nuôi nấng mình, đâu có quan hệ gì tới người kia. Cho nên hai cái đứa này là hai cái đứa ngu. Mà thương là thương thầy bạc phước, nuôi nhầm hai cái đứa đệ tử ngu. Ông đồ đó là dụ cho Đức Phật. Hai cái người cô nhi này không ai xa lạ cả, chính chúng ta đây. Tại vì sao? Chúng ta cùng tu cùng học với nhau mà không thương mến nhau. Chúng ta không thể chấp nhận những người cùng có một dòng máu đỏ, cùng có một chí hướng tu học mà mình không thương nhau được. Nếu mà vì cái định kiến hay là vì cái nghiệp thì điều đó cũng phải nên coi rằng một khi có tu nó phải khác đi. Mà đây là thật nữa. Có một người Mỹ bảo trợ cho hai nhóm người. Cái người bảo trợ này rất là dễ thương. Nhưng mà khi ông bảo trợ những người tới đó, thì tự động do vì cái màu da chủng tộc hay là do vì như thế nào đó, thế là tự động phân chia thành hai nhóm. Vì hai nhóm ở hai cái khu vực khác nhau, mà cái người bảo trợ này đó, ông cũng muốn là để cho hai cái nhóm người này, và đương nhiên là muốn tất cả đều coi như là anh em trong một nhà. Cho nên ông để dùng chung một cái điện thoại. Nhưng mà không biết vì lý do nào đó, một bữa đó cái điện thoại nó không kêu nữa. Đến khi cái nhóm này kêu, thấy điện thoại không kêu được, nghĩ là cái nhóm bên kia phá. Và cái nhóm bên kia cũng không thấy kêu, cho nên nghĩ là nhóm nọ phá. Rồi cuối cùng ai cũng nói là mình là nạn nhân, mà thực sự là không biết ai. Sở dĩ mà có như vậy là tại vì mình không thương mến nhau. Tại vì cái ta của mình là quá nhiều. Cho nên khi mà có những cái mà mình không vừa lòng, tự nhiên mình sừng sổ liền. Mình thấy cái người kia khó chịu, người kia khó ưa, cho nên mình không chấp nhận được. Thế là những cái đoàn thù bắt đầu xuất hiện và cố tình làm khổ cho nhau. Thì trong trường hợp mà hai nhóm bứt cái điện thoại đó, vì nghĩ rằng á, bứt như vậy là cái nhóm kia không có xài được, cho bỏ ghét, không biết cái người nào bứt. Nhưng mà quý vị nghĩ ai là cái người khổ? Cái người bảo trợ khổ. Là bởi vì phải kêu người ta nối điện thoại, phải kêu người ta bắt điện thoại, phải trả tiền. Thì giống như là hai cái đứa đệ tử khùng mà nó đập gãy do ông thầy vậy. Nó chỉ vì ghét cái người kia sang sóc cái chân đó mà nó đập, chứ nó không nghĩ cái đau là đau của ông thầy. Thực ra là cái dây điện thoại nó không có tội vạ gì cả. Hay là cái người bảo trợ đó cũng không có tội, không có lỗi gì cả. Và cái chân của ông thầy trong cái câu chuyện nó cũng không tội vạ gì cả. Nhưng mà tại sao lại đưa đến trường hợp đau đớn như vậy? Xét cho kỹ là chỉ vì cái ta đố kỵ mà ra. Rõ ràng cho chúng ta thấy cái ta nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà có tính cách bàn bạc hơn. Cũng vì hận thù mà cuộc đời cứ gây đau khổ cho nhau. Cho nên thầy xin ca cho đại chúng nghe cái bản nhạc Chuyện một chiếc cầu đại gái. Một ngày vào thơ xa xưa, trên đấng thần kiến, người bỏ công lao xây chiếc cầu xin, cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời, khắp cô đồ dân lần an vui, cả thành đều nam bình. Niềm vui bao lâu ước mơ, giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ. Thoa lặng người dân hàng chờ, có ngày hẹn hò tin đẹp như mơ. Ngày ngày cầu đã đưa em qua nhóm chờ khuya, cầu đã đưa anh tới ruộng để giờ em ai quen nghe tiếng hò ngự bên nước dưới cầu, nước vẫn trong xanh như lòng người dân lành. Cầu đưa ta đi sớm trưa, tìm trong nắng mưa niềm vui ngày mùa. Hết lòng gìn giữ nhịp cầu, tình người đẹp đời mãi sau. Tình người về giữa đêm xuân, chưa dứt cuộc vui. Giặc đã qua đây gây cánh đồi trôi, cầu thân ai đêm nay đã gầy một nhịp rồi. Non lá sầu khóc điệu nam ai, tiếc thương lời vắng dài. Vì sao không thương mến nhau, còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu. Ước thế chờ sáng ngày nào, nối lại nhịp cầu đem đời mãi sau. Ước thế chờ sáng ngày nào, nối lại nhịp cầu đẹp đời mãi sau. Xin cảm ơn đại chúng đã vỗ tay hát theo. Thực ra đây là chuyện một chiếc cầu đã gãy, nhưng mà cũng nói lên một cái tâm tư sâu thẳm, nói lên cái niềm đau day dứt của quê hương, của đất nước. Khi mà tâm của con người không thể chấp nhận mọi người là tình huynh nghĩa đệ, không sống trong cái hòa bình, cho nên dù cho là bao nhiêu người bỏ công lao để xây dựng quê hương đất nước, nhưng mà chỉ cần một phút giây thôi, chỉ cần một nhóm người thôi thì cũng đủ phá tan. Niềm vui thì thực sự trên cuộc đời cũng là cần, ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà khi tâm của con người đã không chịu chấp nhận cái cuộc sống hòa bình thì vẫn cứ là khổ. Đó là lý do càng làm cho cuộc đời đau khổ. Vốn chỉ đời đã đau khổ, cũng chính vì cái ta. Mặc dầu cuộc đời đã không có cái gì là tội vạ đối với mình cả, nhưng mà do vì cái sự sân hận si mê, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguy hiểm. Là người học Phật, chúng ta đã thấy được cái gốc của mọi sự phát sinh trên cõi đời là từ cái ta mà ra. Chính chấp ngã là tự đóng khung mình trong cái vỏ chết và tự thu hẹp cái tình thương. Mình không thể thương ai được ngoài cái người thân của mình. Khi mà chúng ta đắm chìm trong cái tình chấp ngã thì chúng ta là cái người thiếu sức sống, không có một cái tâm hồn rộng lớn, mà Đức Phật gọi là sống trong vô minh. Đã là một người Phật tử, ít nhiều chúng ta thấy được cái nguy hiểm đó, và chúng ta có cơ duyên gặp được Phật Pháp. Thì như vậy, chúng ta phải nên dùng ánh sáng của Phật Pháp soi đến. Cho nên chúng ta phải ráng hành trì nhiều hơn để mà gọt giũa cái ta tham sân chấp ngã của mình. Tuy nhiên hành trì thì nó có nhiều cách, có nhiều phương tiện. Nó gồm cả 84.000 pháp môn. Nhưng mà căn bản nhất là phải làm sao cho sạch hết cái tình chấp ngã. Nói tới cái chấp ngã đó, chúng ta cũng nên phân biệt là nhân vô ngã mà pháp vô ngã. Nắm được mấu chốt này, rồi chúng ta phải hạ thủ công phu hành trì như vậy cho nó nghiêm mật. Từ tự nhiên chúng ta hóa giải tất cả. Do vậy mà ở trong Kinh Kim Cang có nói như thế này: thông đạt pháp vô ngã thì gọi là Bồ Tát. Nói như thế tức là đã là Bồ Tát thì phải vượt qua vô ngã. Nhưng mà nếu chúng ta chưa phải là Bồ Tát mà chúng ta vượt qua cái ngã thì chúng ta là Bồ Tát. Cho nên có nhiều khi ở trong cuộc đời này, đâu đó chúng tôi cũng có nghe, có nhiều người cứ khen, mà nhất là ông chồng của cô Trúc Diệp ấy. Ai cũng khen ông này là Bồ Tát cả. Là tại vì ông này là người Nhật, ông ít biết rất ít tiếng Việt, nhưng mà cả gia đình của cô Trúc Diệp một tay ông nào bảo lãnh qua, mà khi bảo lãnh qua rồi là nuôi không hề kể công, không hề than vang nửa lời. Ai biết ơn cũng cười, mà ai không biết ơn cũng cười. Cho nên trong những số anh chị em của cô Trúc Diệp nói ông này là Phật sống, Không phải đời chúng ta là Phật mới là vô ngã, mà chúng ta phải làm một cái hành trình ngược lại. Đừng để mình là con người phàm tục mà là con người phàm tục. Biết mình là con người phàm tục mà mình đang tu, thì phải làm sao để cho người ta nói ông này, bà này là Bồ Tát ở trong nhân gian. Cho nên nếu mà mình phải, cái ta của mình nó to quá, cái tình chấp của mình nó nặng nề quá, giấu bớt đi, lấy vải tủ lại bớt. Mình đừng có bao giờ là đem cái kỳ cục đặt trên bàn để mà mình làm Bồ Tát giả cũng được. Nhưng mà hôm nay giả, chứ còn mà nếu mà giả miết như vậy thì nó thành thật à? À, lòng giả thành chân. Bởi vì nếu mà mang cái ta này mà mình tu hành á, thì chắc chắn không bao giờ được. Cho nên có cái câu nói là mài sừng cho lắm thì cũng là trâu. Là bởi vì sao? Nếu mà cái ta của mình mà mình còn đeo đẳng trong người á, không cách chi mà mình làm gì được hết á. Là bởi vì khi mà ai đụng tới mình là mình bung cái ta ra, mình để đó rồi thì ai cũng lui à. Nếu mà người nào mà cứng cựa, người ta cựa lại, rồi kết quả nó ra sao? Cũng đổ vỡ thôi. Còn nếu người nào mà yếu yếu, thấy mình để cái kỳ cục ra là người ta đánh lễ, ba lễ người ta lui đi, khỏe. Nhưng mà cái người đau khổ cuối cùng cũng vẫn là mình. Cho nên không thể làm gì được khi mà cái bản ngã, cái ta, cái tình chấp của mình là nặng nề. Mà đã không làm được cái gì, không có giải thoát, thì về sau này phải sinh trở lại rồi cũng phải theo cái ngã đó. Mà ngày hôm nay đó, còn may mắn làm cái ngã, cái tình chấp của một con người. Nhưng mà nếu nặng nề hơn nữa, nó trở thành cái ngã của con trâu, con bò, con heo, con dê. Cái tình chấp của con heo, con bò, con dê thì khổ. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng cái ngã nguy hiểm quá. Cái hạ ngã đáng ghét quá. Dù là những vị tu lâu, thiền định cao, nhưng mà còn mang cái ta trong đó thì cũng phải mang nó lên trên các cõi trời để mà hưởng phước trời. Rồi đến một cái lúc nào đó, dù cho là hàng vạn năm, hàng triệu năm, nhưng mà đến khi hết phước rồi, sức định không còn nữa rồi, thì cái ta này nó cũng rớt sanh vào cái cõi đời này, hay là tệ hơn nữa là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nguy hiểm ghê lắm. Do vậy là chúng ta phải thực tập để mà quên cái ta này. Đương nhiên là khó chứ không có dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm được một việc, người ta chửi mình mà mình cười hi hi là mình khá rồi. Cho dù là trong bụng nó khó chịu thật, nhưng mà mình không nói lại là đã khá rồi. Thực tập để mà quên cái ta này, để mà giải trừ cái tình chấp ngã, nó đã cấu kết lâu đời. Tại vì cái tình chấp ngã này mà cấu kết lâu đời, nó tạo thành gọi là vô minh. Vô minh là cái nó dắt chúng ta đi vào trong cái con đường sanh tử luân hồi. Cho nên phải dẹp bỏ. Tại vì khi mà vô minh nó sống dậy đó, thì chúng ta cứ thấy mình là hơn người thôi. Thấy chúng ta là cái người quan trọng thôi. Thấy chúng ta là cái người hiểu biết, cái gì cũng là của ta và của ta cả. Ai mà đụng tới mình là nhất định là chết á. Có không á, dùng cây, dùng gậy mà mình đánh, mình ném, mình phang á, thì cũng là dùng cái mũi tên của ngôn ngữ bắn, chửi, phá. Nó móc, nó sọ, nó xiêm. Đó là cái con đường đưa chúng ta đi vào cái con đường vô minh. Tức là vọng chấp bản thân này và cái tâm duyên này là của ta. đó là vô minh. Nó không có thật mà chúng ta cứ cho nó là thật. Như vậy chính là cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Chừng nào một bóng dáng cái ta là còn đi trong luân hồi không thể nào tránh khỏi. Điều chắc chắn như vậy. Cho nên khi mà thấy rõ cái nguy hiểm của tình chấp ngã như vậy rồi đó, thì là người Phật tử chúng ta phải thấy đó là cái chỗ chướng vô cùng. Cho nên dù là mình có tu bao lâu, dù cho là mình là người như thế nào đi nữa, thì vẫn là chướng với cái tình chấp ngã đó. Nó là cái màn che không làm cho mình tiến bộ được. Nếu mà có thì cũng chỉ là cái hình thức thôi. Cho nên ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một câu chuyện. Câu chuyện này là phải nói về cái thời xa xưa, rất là xa xưa. Thời kỳ Đức Phật còn tu nhân. Thì lúc đó Ngài đang tu Bồ Tát Hạnh, là một cái vị tiên ở trong núi. Suốt ngày suốt đêm ông ta cứ miệt mài tu hành và muốn cầu kinh điển Đại Thừa mà không nghe biết ở đâu có. Nhưng mà cái vị tiên này cứ tư duy cho nên cái sức định đó đó cảm động đến trời Đế Thích. Thế là vị trời Đế Thích mới quá là một cái con quỷ dạ xoa đến hang dùng cái tiếng trong trẻo mà đọc nửa bài kệ. Con quỷ đó nó nói như thế này: chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp. Nghĩa là các hạnh là vô thường, là pháp sinh diệt. Bởi vì quý vị thấy cái ý nghĩa làm sao, nó thâm thúy ở chỗ nào mà khi mà cái vị tiên nghe hai câu nói này, ông thích quá, ông đi tìm kiếm ai là cái người nói cái câu nói này. Là bởi vì nó là các hành vô thường, tất cả mọi thứ ở trên thế gian này đều là không có thường còn, và đó là cái pháp sinh diệt. Mà đã là pháp sinh diệt thì nếu mà có bám víu vào một cái chỗ nào, một cái điểm nào, một cái vật nào, rồi đến một lúc nào đó cũng không có chỗ nương tựa. Chính bản thân của vị tiên này là đang tìm một cách thật. Cho nên biết một cái người nào đó cho thấy rằng mọi thứ là pháp sinh diệt thì đương nhiên phải có cái chỗ không sinh không diệt. Cho nên cái vị tiên thích lắm, đi tìm thì thấy một cái hình, một người hình dáng rất là ghê sợ, đầu tóc rối bù, mặt xanh như chàm lăng, hai cái răng nanh lồi ra, thân to bụng teo. Thì lúc đó vị tiên mới hỏi, có phải ông là cái người mới đọc hai câu kệ đó không? Thì cái vị quỷ la sát đó mới nói là phải, chính tôi là cái người mới đọc. Thì vị tiên mới nói như thế này: xin ông đọc tiếp hai câu cuối, thì ông muốn cái gì tôi cũng đền ơn cho. Thì con quỷ la sát nó mới nói là tại vì tôi đói là mấy ngày rồi, tôi không đủ sức để đọc nữa. Bây giờ nếu mà ông có cái gì cho tôi ăn thì tôi đủ sức tôi đọc. Thì vị tiên mới hỏi là bây giờ thức ăn của ông là gì? Con quỷ la sát nói rằng là thịt người. Mà muốn cho tôi hồi sức cho nó mau á, là phải uống máu nóng, thì hồi sức mau lắm. Nếu mà ông có thể xả thân cho tôi ăn thì tôi sẽ nói hai cái câu kệ kế tiếp cho ông nghe. Thì vị tiên lúc đó mới nói, mới nghĩ như thế này: nếu mà mình xả thân cho con quỷ la sát nó ăn á, thì lấy ai để mà nghe chánh pháp? Lúc đó ông mới nghĩ một cách là xin con quỷ la sát đó viết ra nửa bài kệ ở trên đá. Nói không nổi thì viết. Lúc đó cái vị tiên ở trên cao nhìn xuống, mà khi thấy cái bài kệ rồi là cái vị tiên này mới gieo mình xuống để cho quỷ nó ăn. Thì lúc đó con quỷ nó mới hiện hình lại. Hiện hình lại là vị trời Đế Thích. Như thế là con quỷ la sát đó viết tiếp hai câu là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nghĩa là sinh diệt, diệt rồi thì tịch diệt là vui. Sinh diệt, diệt rồi, tức là nếu ý muốn nói rằng là tất cả đều là vô thường, là cái pháp sinh diệt. Nhưng mà một khi cái sinh diệt đó nó diệt rồi, có nghĩa là nó không còn sinh diệt nữa, thì là cái pháp tối thượng, cái pháp chân thật. Học được pháp chân thật lại vui, lại giải thoát, là niết bàn. Vì thấy được như vậy cho nên là cái vị tiên đó sẵn sàng xả thân của mình để cho con quỷ nó ăn. Nhưng mà khi nhào xuống như vậy thì cái con quỷ la sát đó đỡ lấy cái ông vị tiên đó, vậy hiện lại nguyên hình là Đế Thích. Thông thường ở trong kinh Tạng Pali có những cái câu chuyện vị trời Đế Thích thường thử những cái vị tu. Mà đâu đó chúng ta cũng nghe chư Tôn Đức nói trong cái kinh điển của Bắc truyền, có những vị trời Đế Thích, chư vị thiện thần ủng hộ Phật Pháp, nhưng mà là thử những người học đạo. Cho nên thường có những cái cảnh đó. Mà thật đôi khi, khi mà chúng ta tu học, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là mình là tu cao, tu giỏi, mình không có những cái buồn phiền gì cả. Nhiều khi mình còn tự cho mình là Phật sống nữa kìa. Nhưng mà đụng chuyện thì mình thấy chẳng giống ai hết. Cho nên cần phải có những cái người thử. Nhưng mà có thử vừa phải thôi, chứ còn thử mà đối với con người phàm tục của mình mà thử riết một hồi là mình cũng đứt bóng luôn. Nếu mà quý vị có muốn thử ai cũng vậy, cũng thử đến cái mức độ nào thôi, chứ thử quá rồi đó làm bao nhiêu công phu của những người kia tu học mất hết. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được gì và ý nghĩa gì trong cái câu chuyện này? Tại sao muốn nghe được hai câu kệ sau mà phải hy sinh thân mạng như thế? Phải nói rằng đó là một ý nghĩa rất là sâu sắc. Bởi vì muốn nghe đến cái chỗ sinh diệt mà không còn, tức là niết bàn, tức là giải thoát. Đối với một người mà không tha thiết gì về đạo, đương nhiên họ chẳng thèm nghe đâu, hai câu kệ đó không có giá trị đối với họ. Nhưng mà là một cái người thiết tha cho cái sự tu học, một cái người mà thiết tha không muốn đắm chìm trong cái sanh tử luân hồi nữa, muốn ra khỏi nơi đó. Cho nên khi nói là chấm dứt cái sanh tử luân hồi là đương nhiên mình mừng rồi. Cho nên phải tìm bằng được. Và chính vì muốn dứt không còn trong sanh tử luân hồi, cho nên dám bỏ cái ta để mà tìm cái sinh diệt không còn. Nếu mà cứ bám chặt vào cái ta với cái ta sinh diệt này thì làm sao mà có thể nghe đến cái chỗ tịch diệt là vui? Làm sao có thể đạt được tới cái chỗ tịch diệt là niết bàn? Cho nên phải có cái sự hy sinh. Nếu mà có phải trong cuộc đời có một cái sự lựa chọn, Nhưng mà quý vị biết, bất cứ một sự lựa chọn nào cũng đều đau khổ. Đương nhiên là chúng ta có muốn sự lựa chọn trọn vẹn, tất cả đều tốt đẹp, nhưng mà chuyện đời nó đâu có đơn giản như chúng ta nghĩ. Cho nên có lắm khi có những cái sự lựa chọn phải chấp nhận, không thể nào trọn vẹn. Hiểu rõ cái lẽ đó rồi thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải ứng dụng thực hành, tức là chúng ta phải luôn luôn so sánh lại mình để thấy rõ mọi chỗ, mọi kẽ hở, cái ta của chính chúng ta nó len lỏi và nó sống dậy, nó núp, nó trốn ở cái chỗ nào. Có nhiều khi mình cứ nghĩ là mình tốt thật, tại vì mình mới có làm ơn cho người kia. Nghĩa là chúng ta không thấy cái ta của mình chỗ nào cả. Nhưng mà coi chừng, đến một lúc nào đó mà cái người mình làm ơn mà họ không có đền ơn cho mình á, mình nói mẹ mới ăn mà quẹt mỏ, không thèm nhớ tôi là ai hết, là bắt đầu là mình chửi người ta ngay. Cái ta của mình là trốn hay lắm, khó kiếm, phải khám phá cho tận cùng, cho trọn vẹn cái ta của chính chúng ta. Đừng có cho một chỗ bóng tối nào để cho nó ẩn núp. Mà trái lại chúng ta cứ lo chiếu người này, chiếu người nọ mà quên chiếu lại mình. Cho nên là nếu mà có phải thực hành cho nó rốt ráo đó, phải chiếu rọi về mình, bớt chiếu người khác, bớt chiếu tướng người khác, thì cuộc đời mình là vui. Còn mình á, mà cứ chiếu quên mình, mà cứ chiếu người như vậy thì chúng ta chỉ thấy cái lỗi của người mà mình không thấy được cái lỗi của mình. Nhưng mà phải nên nhớ rằng là mọi sự sai biệt ngăn cách trong cuộc sống này đều từ cái ta mà ra, đều từ cái chỗ mà mình cứ thấy cái lỗi người ta nhiều hơn là cái lỗi của mình. Thường thấy là mình là cách mà để chúng ta tự giải tỏa, là cách mà để chúng ta có thể chấp nhận những người bạn đồng tu, những người chồng hay là người vợ, hay là những người bà con hàng xóm láng giềng, để có thể mình sống gần nhau hơn. Đừng có bao giờ để mà hai người ngồi bên nhau mà quên cái sự có mặt cho nhau. Đừng có bao giờ sống trong một nhà mà coi như nước với lửa. Mà đừng bao giờ giống như hai vợ chồng ngủ cùng một giường nhưng mà hai cái giấc chiêm bao khác nhau, tức là đồng sàng dị mộng đó. Mỗi người đang sống với một cái ta riêng biệt trong đầu thì chắc chắn là kẻ nghĩ đông người nghĩ tây, kẻ làm cái việc này người làm ngược lại thôi. Mà nếu tình trạng đó đó trong cuộc sống gia đình chắc chắn cứ gây tối ngày. Mà nếu cái tình trạng đó đó trong một cái tổ chức nào thì cái chỗ tổ chức đó không trước thì sau cũng phải tan rã. Nếu mà cái tình trạng đó nó có xảy ra thì trong chùa, trong viện nào một lúc nào đó cũng nát bấy như tương. Trong cộng đồng, xã hội cũng vậy. Bởi vì mình cứ nghĩ về cái ta của mình thì lấy gì để mà mình thông cảm người khác? Mà một khi không thông cảm, không hiểu nhau rồi thì sẵn sàng thẳng tay sát phạt nhau. Là người Phật tử nhận thấy sự nguy hiểm của cái ta, cho nên cái người học đạo là phải thường soi lại mình để thấy cho thật rõ cái tướng ngã mê lầm của mình để mà mình giải trừ. Người ta có sao thì mặc kệ họ, nó không quan hệ gì tới mình. Nếu có quan hệ, tại vì người đó cùng tu với tôi, tại vì người đó là chồng, là vợ của tôi, tại vì người đó là anh em bà con dòng họ của tôi. Nhưng mà nó không quan hệ khi mà kẻ thánh người phàm. Cho nên chúng ta phải tự rọi chiếu mình, đừng có nhìn lỗ người khác là như vậy. Có soi lại mình thì mới thấy rõ chính mình, mới khám phá được ra, mới khám phá ra những điều mà mình còn dở, mới thấy mình là còn xấu. Mà thấy được mình còn dở, mình còn xấu thì mình mới chịu gàn lọc, mình mới tiến tu, không tự kêu tự mãn nữa. Cái khổ á là mình không thấy mình, không thấy mình mà người ta chỉ cho mình chửi người ta, cái đó mới là cái mệt đó nghe. Chứ nếu mà không thấy mình, có người chỉ cho mình mà mình biết ơn á, thì còn được, đỡ, khá. Không thấy mình mà người ta nói, người ta chỉ cho mình là trăm ngàn lý do mình biện minh, không chịu. Nhiều người chỉ lo chiếu nơi người, hiểu biết trên chữ nghĩa bên ngoài nhưng mà thiếu công phu thực tế bên trong, cho nên cái tướng ngã đó nó hiện lộ ra. Mà lộ bày cái chỗ thiếu sót, thiếu công phu tự tỉnh của mình, đó là cái chỗ dở của mình. Nhiều khi chúng ta phải thấy hổ thẹn. Cho nên trong Phật Pháp có cái tàm và cái quý. Dạy cho người tu đạo là phải biết mắc cỡ, phải biết xấu hổ. Mắc cỡ khi mà mình tự dối lòng, xấu hổ khi mà người ta tốt mình xấu, khi mà người ta đẹp với mình quá mà trong khi đó thì mình chẳng ra gì cả. Cho nên tàm quý, cho nên xấu hổ. Như vậy cái xấu hổ là hổ thẹn, tức là cái cách mà nhắc nhở mình phải xoay lại nơi mình để thấy rõ từng chiếc lá trong cái tâm niệm không sót. Điều đó mới là điều cần. Chứ còn mình giỏi chửi người ta hay là mình giỏi mình kê kiểu với người ta có gì là oai đâu. Những người mà họ không có học họ cũng làm vậy được. Bây giờ cái hay là mình xoay lại nơi mình, không phải là lý thuyết, không phải là nói lý suông, không phải là nói để cho nó qua chuyện, mà thực ra chuyện đời có nhiều người nói rằng nói thì dễ chứ làm khó lắm, để từ từ. Mà hẹn thì không bao giờ làm nổi. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải luôn luôn hành trì. Thứ nhất là cái cửa giới. Giới đây cũng có thể là năm giới của người Phật tử tại gia, cũng có thể là 10 giới của thầy Sa Di, có thể là 250 giới của thầy Tỳ Kheo, có thể là 348 giới của chư vị Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà cái giới đây á, cũng có nghĩa là dứt khoát tôi không làm bất cứ một cái điều gì xấu. Cái giới đó mới gọi là tối thượng. Còn nếu mà nói là tôi giữ giới, năm giới của người Phật tử tại gia đó, tôi không ăn trộm nhưng mà tôi nói láo, cũng phạm như thường. Hay là tôi không sát sanh nhưng mà tôi uống rượu, cũng giống nhau thôi. Cho nên là đàn nào cũng là bị. Cái giữ giới hay nhất là đừng làm cái điều ác, làm tất cả các cái việc thiện. Cái thứ hai là cái cửa định. Ráng mà sống cho cuộc sống nó thanh tịnh, êm ả. Đừng có bày trò rối, làm khổ cho mình mà làm khổ cho người, làm khổ cuộc đời. Giữ cho tâm hồn định tĩnh, ráng mà niệm Phật. Thực ra cái niệm Phật đó nó không phải là cái hành trì chính, nhưng mà cái phương tiện cần. Cái hành trì chính là đối cảnh, gặp đối tượng mình phải sửa ngay khi mà chúng ta gặp đối tượng. còn tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, mặc dầu không chính nhưng mà rất cần. Cho nên muốn có định phải thực tập những cái điều đó. Mà khi đã có định rồi thì tự nhiên tuệ giác sanh. Cho nên giàu muốn giàu không, vì người Phật tử chúng ta mà muốn diệt trừ cái ngã, vứt bỏ cái tình chấp là những cái nguyên nhân tạo ra cái sự đổ vỡ, thì không thể thiếu giới, định với tuệ. Chúng ta cần phải quán chiếu ở nơi mình, kể cả những cái tiếng ho, tiếng tằng hẳn, khi mà nhướng mày, khi cầm tay, khi mà chân đi, biết được cái tánh này là như thế nào thì chúng ta phải thực tập. Thí dụ cái kiểu đi của mình đi hàng hai hay là mình đi hàng một, mình đi chân chữ bát hay là mình đi chân chữ V. Đó, phải biết cái kiểu đi của mình mà mình sửa. Cách nói của mình, với một cách nói mà bộp chộp thiếu chánh niệm, chúng ta cần thực tập. Với cách đi mà giống như ma rượt, chúng ta phải điều chỉnh cái cách đi lại. Nói chung là hoàn thành cái tư cách của một con người. Không thể nói rằng tôi chỉ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mà đủ, mà phải kể cả luôn cái oai nghi tế hạnh nữa. Trong đó có cái nói như thế nào vững chãi, người nghe thoải mái, mát lòng. Nói như thế nào giống như là dự đục mà đóng đinh, nó chát chúa, nó khó nghe. Tất cả đều thực tập hết á. Cho nên có những lúc mình có thể giỡn được, nhưng mà có những lúc phải nghiêm túc, phải thực tập như vậy. Chứ không phải nói là tôi vui vẻ, tôi xả giao mà gặp ai cũng cứ cười xả láng lên á, thì cái đó là mất nết, chứ không phải là mình vui. Đánh giá đúng mức đó, nó thuộc về cái oai nghi, cái tế hạnh, nó quan trọng ghê lắm. Mình vui là vui có chỗ. Làm bất cứ một cái việc gì đều nói lên cái nhân cách của một người đó. Tại vì việc mà chúng ta làm ngày hôm nay, bây giờ, là cái hành vi xử sự tốt đẹp cho một vị Bồ Tát hay là vị Phật tương lai. Cho nên không thể đánh giá nó rằng là tôi thích sao tôi làm vậy. Không có đâu. Cho nên cái ho như thế nào để mà biết là người đó có lịch sử, mà ho như thế nào để cho người ta thấy là cái người này thô tục quá. Cái ho mà cứ để cho văng nước miếng nước mồm ra cho lung tung á, thì cái đó là cái ho thô tục. Chứ đừng tưởng nghe, tất cả đều nói lên. Bởi vì từ cách nói, cách đứng, cách đi, người ta biết người đó là xuất thân từ quý phái, từ hoàng tộc, từ cái giai cấp nào trong xã hội. Tất cả đều học hết đó. Tất cả đều phải dũa, đều phải mài, thì nó mới thành. Biết được cái tánh này, điều này là chúng ta cần phải thực tập ngay. Bởi vì ngày tháng nó dễ qua, mạng người không chờ đợi. Điều này muốn nhấn mạnh là chúng ta phải quán xét trở lại nơi mình, nhận rõ cái lễ thật đang sống ở đây. Cái gì là cái tâm tánh của chính mình, cái gì là chúng ta cần phải giữ, mà cái gì chúng ta cần phải vứt đi, không nên giữ, mệt. Thấu được chỗ này thì chúng ta sẽ không lầm với cái ta của mình. Tại vì mình làm chủ, mình biết là mình làm cái gì. Thấu được cái này thì với cái ta không làm, thì cái tình chấp đó nó cũng sẽ nhẹ dần, hoặc là nó không còn nữa. Đó là một cái kinh nghiệm rất là thực tế cho người học đạo. Đối với các bậc tổ đức, một chút phân biệt còn bị quở, thì huống gì là chúng ta cứ giận hờn, phiền não, ôm ấp cái tình chấp, cứ che đậy cái ta, thì chắc chắn là bị chư tôn đức rầy rồi. Chắc chắn là bị chư tôn đức nếu mà nhẹ thì rầy mới nó nặng, quất cho nứt đít. Người tu hành là chúng ta phải nhắm đến cái con đường giải thoát khổ đau. Tình chấp ngã là đầu dây của mọi thứ phiền não đau khổ, là nguyên nhân của cái sự đổ vỡ ở trên thế gian này. Dầu cho chấp nhận hay không chấp nhận, đó là thật. Người mà biết tu, khéo tu thì không thể nào chúng ta nuôi dưỡng nó. Phải thấy, nên thấy cho sớm. Vì thế mà vào đạo Phật á, là phải qua cái cửa vô ngã. Cho nên bất cứ một người nào mà đến chùa đó, bây giờ trong cái xã hội mới, mà nhất là cái xã hội văn minh, cho nên có một chút thay đổi. Ngày xưa mà ở Việt Nam, chư tôn đức mà muốn nhận một người học trò xuất gia đó, tập sự 3 năm. Tập sự 3 năm mà làm được tất cả những cái điều khó làm, vượt qua tất cả những cái thử thách rồi thầy mới cảm thấy. Bây giờ có nhiều khi dễ quá, mà rồi càng dễ là càng tệ. Khổ vậy. Người biết tu là chúng ta phải dẹp bỏ mọi thứ ham muốn. Vì thế mà vào đạo phải qua cửa vô ngã như vậy. Qua đó là ít khổ, ít buồn phiền. Qua nhiều cái cửa vô ngã thì chúng ta bớt khổ nhiều. Qua trọn vẹn thì dứt khổ. Và từ đó cái sự an vui chúng ta có mặt. Không thể lẩn tránh được chỗ khác. Cho nên về với chùa đó là một cái người 60 tuổi mà mới vào chùa, các thầy vẫn coi như là đứa bé 1-2 tuổi thôi. Mà đứa bé 1-2 tuổi, 90 tuổi vào chùa cũng như cái người mà 6-70 tuổi mới tu thôi. Cho nên khi mà bị rầy, quý vị đừng buồn, tại sao tôi lớn tuổi và một thầy ông để tôi cũng rầy. Ngày xưa khi cụ Nghiêm Xuân Hồng, ông là một luật sư giỏi, là cái người đã từng có mặt trong những cái phong trào của Hồ Chí Minh, của những người có địa vị như là Huy Cận, như là Nguyễn Bính vào cái thời kỳ đó. Sau này ông cũng làm luật sư ở miền Nam Việt Nam và qua Mỹ. Thì vào những cái tuổi của những năm tháng ở hải ngoại, ông nghe đồn về thầy Đức Niệm, tìm tới thầy Đức Niệm tính tu. Thầy Đức Niệm nói là xin lỗi cụ, bây giờ cụ ở ngoài xã hội thì cũng có địa vị, cụ cũng lớn tuổi, nhưng mà khi mà cụ tu ở đây rồi đó thì tôi đối xử với cụ cũng như mấy chú, cụ chịu được không? Ông nói thôi cho tôi suy nghĩ 3 ngày. Sau suy nghĩ ông nói dạ thôi xin phép thượng tọa, tu qua pháp tôi tu. Thế là cụ đi với thầy Minh Chiếu qua bên Pháp, xuất gia với hòa thượng Trung Quán. Thì khi qua đó nghĩ tới nghĩ lui, thầy Minh Chiếu liều mạng xuống tóc, cụ Nghiêm Xuân Hồng không dám xuống tóc. Tại vì vô đó là cứ coi như là chú Điểm mới tập sự mà. Địa vị của cụ Nghiêm Xuân Hồng ở xã hội miền Nam Việt Nam có lớn lắm. Mà vô mà bị mình sai, chạy tiết khói giống như mấy chú thì cụ không chấp nhận. Cho nên cuối cùng rồi cụ không tu. Và rồi cuối cùng cuộc đời của cụ cũng chưa cạo tóc. Thầy Minh Chiếu liều mạng mà về chùa Việt Nam làm trụ trì cho tới giờ đó. Cho nên phải qua cái cửa vô ngã. Vì thấy cái ngã mình còn to quá cho nên mình không dám xuống thóc thôi chứ gì đâu. Mà có qua đó thì mới được việc, chứ còn không thể lẩn tránh được. Người tu mà còn ôm ấp cái bản ngã nặng, cố chấp, không buông, thì trái lại với con đường mình đi, là quay lưng với ánh sáng giác ngộ. Đức Phật Ngài xác định rõ ràng như vậy. Nói tóm lại, nguyên nhân của sự đổ vỡ thì rất nhiều, nhưng mà quan trọng hơn cả là do cái ta nó quá lớn và cái tình chấp nó quá nặng nề. Cho nên là chồng cũng được, là vợ cũng xong, là anh chị em huynh đệ đạo bạn cũng từ đó mà khó có thể sống hài hòa thương mến lẫn nhau. Như vậy muốn cho cái cuộc sống thường thảo trong gia đình chồng vợ với nhau cũng vậy, mà trong cái tổ chức nào cũng vậy, muốn cho mọi người cùng sống với nhau trong cái tình huynh nghĩa đệ, thì chúng ta mỗi người ai cũng phải lo dẹp đi cái ngã và cái tình chấp nặng nề của mình, để có thể không giận người, không hờn, không buồn trách mình. Thì trong chiều hướng này, trước khi kết thúc bài pháp này, xin kể cho đại chúng một câu chuyện đâu đó ở trong kinh tạng Pali. Xưa có Bồ Tát Đề Bà để là một cái tấm gương vô ngã rất là sáng. Ngài khi mà tu với Đức Phật, Ngài có cái tài đến đâu giảng đạo mọi người cũng nghe. Thế là Ngài cảm hóa cái quốc vương, mà cái ông này trước đây là tin tưởng vào ngoại đạo, mà không những cảm hóa cái vị vua này mà Ngài còn dùng cái biện luận thắng ngoại đạo. Do vậy mà trong vòng có 3 tháng thôi mà Ngài độ hơn 300 vạn người. Vạn là 10.000 phải không? 300 lần 10.000 là 300.000 người phải? Khi mà độ người nhiều như vậy, cái người ngoại đạo này nóng mặt. Cho nên một trong những số đệ tử của cái người ngoại đạo này nó thề: ngươi đã dùng miệng mà thắng phục ta, thì ta phải dùng dao thắng phục ngươi. Ngươi dùng dao không mà làm khổ ta, thì ta dùng dao thực ta làm khổ ngươi. Thế là nó đi theo, nó rình Ngài. Thì một hôm Ngài đi một mình ở trong rừng vắng, thế người này xách dao tới, nó nói rằng là: những ngươi đã dùng miệng làm mất uy tín của thầy ta, cho nên thầy ta phải tự tử chết. Thì bây giờ ta phải dùng dao để mà ta phá vỡ cái bụng của ngươi. Thế là nó đè thầy ra, mổ bụng. Mặc dù là Ngài bị mổ bụng, ruột lòi ra ngoài nhưng mà chưa chết, Ngài bảo cho cái đứa sát nhân như thế này: tôi có rất nhiều đệ tử nó đi ở phía sau á, bây giờ y bác của tôi để ở bên kia, thì bây giờ ngươi cứ tới đó lấy đi, rồi hãy đi cho nó lẹ. Nếu mà còn đi đường bằng, đệ tử tôi mình tới đây nó thấy tôi như thế này thì nó sẽ tìm ông. Nếu mà nó không đủ kiên nhẫn, nó giết ông ngay. Còn nếu mà nó kiên nhẫn thì nó giải đến quan, thì cái tội giết người ông không thể tránh khỏi. Dặn biểu tên sát nhân nó phải lo cao chạy xa bay. Thì tên sát nhân vừa chạy thì đệ tử vừa tới. Khi mà tới hiện trường, thấy thầy mình như vậy thì đuổi bắt hung thủ, thì Ngài bảo: thôi đừng có bắt, ta kêu nó chạy trốn rồi. Thì lúc đó Ngài mới lấy cái cơ duyên đó mà khai thị cho đệ tử. Ngài nói rằng là lý thực của các pháp chính là ở chỗ không có người thọ, không có người hại. Thân với ai, quán với ai, giết ai, hại ai, kể mà bị si mê nó lừa dối, mê lầm nảy sanh chấp trước, thì người đó là trồng cái căn không lương thiện. Người mà bị kẻ kia hại là ở cái nghiệp báo, không phải là hại ta. Các ngươi phải xét cho thận trọng, đừng đem cái cuồng si, đuổi theo cái cuồng si, mà phải đem cái thương buồn cho cái thương buồn. Quý vị thấy hay không? Hay ở chỗ là mặc dầu nó giết Ngài, nhưng mà đó là nó giết cái nghiệp của Ngài thôi, chứ không phải nó giết Ngài. Thì trong cái chiều hướng này đó, nếu mà ai có chửi mình, đừng nghĩ họ chửi mình mà họ chửi cái nghiệp của mình. Mà họ chửi cái nghiệp của mình càng nhiều thì cái nghiệp của mình càng hết, càng ít đi, ít đến độ không còn nữa. Như vậy trong cái câu chuyện này chúng ta thấy Ngài Đề Bà Ti tuy rằng là bị ngoại đạo mổ bụng, nhưng mà Ngài thấy rằng nó mổ đó là một cái nghiệp của Ngài, cho nên Ngài không có oán hận. Ngài còn thương xót cái người kia mà không sanh cái tâm thù hận, không kết quán. Là tại vì nếu mà đời này mà còn sân hận, còn kết quán đó, thì Ngài còn phải trở lui lại đời khác để mà giết nó trả thù. Mà giết nhau hết đời này tới đời khác thì đến khi nào mới chấm dứt? Cho nên quên cái ta. Mà trong khi đó huynh đệ cùng một thầy chung sống với nhau trong một mái chùa, chung đụng hàng ngày, mà lại vì một chút bất đồng ý kiến, vì một chút hơn kém nhau, một chút không chiều chuộng cái ta, mà mình lại trở thành cái nghịch, cái đó thì vô lý. Mà kể cả chồng vợ trong gia đình cũng vậy, đã là cái người mà hứa hẹn theo nhau cho trọn đời, mà rồi vì một cái ta không chấp nhận cho nhau, rồi lại trở thành thù địch. Đến cái lúc mà phải dắt nhau ra tòa ký giấy ly dị thì còn cái gì để mà nói? Lúc đó đạo tâm để ở chỗ nào? Lúc đó cái sự học của chúng ta để chỗ nào? Và hành đạo của chúng ta để chỗ nào? Phải xét cho kỹ chỗ này, giải tỏa ngay. Bởi vậy mà Kinh Kim Cang bảo phải quét sạch cho hết tâm ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai, trừ bốn tướng nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, làm cho nó không còn dấu vết cái ta, thì mới thực sự là thể nhập vào bát nhã, sống trong vô thượng bồ đề. Mong rằng mỗi người chúng ta ai cũng phải luôn luôn soi sáng lại mình để thấy tường tận cái bóng dáng cái ta của chính mình, dẹp bỏ nó đi, vứt bỏ cái tình chấp đi, tự tỉnh, quyết không để cho nó là mờ ánh sáng chính giác. Đó là con đường tu tiến thực sự. Kính thưa đại chúng bài pháp, nguyên nhân của sự đổ vỡ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.